Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Vâng, xin chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là trong những cái tháng mùa đông này ở cái khu vực Bắc Bán Cầu đó, ở trong đó thì có những cái tiểu bang ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ, kể cả là miền Tây của Hoa Kỳ như California, thì có rất nhiều người bị ảnh hưởng, bị cảm cúm. Thì tại vì trời nó trở lạnh rồi, không hiểu có phải là vì trời trở lạnh không mà thôi, mà nhiều người bị sổ mũi nè, rồi ho nè, thì từ chẩn đoán là mình bị cảm cúm, rồi uống những cái thuốc thông thường như là Tylenol thì cũng không hết. Rồi có những người khác thì uống những thuốc có sẵn trong nhà như thuốc Ampi thì cũng không khỏi. Thì xin bác sĩ cho biết đó là tại sao ạ?
Đúng, anh đặt vấn đề vào lúc này là hợp thời. Trong cộng đồng thì chúng ta thấy là có nhiều người đang có những triệu chứng như anh vừa kể, tức là sổ mũi, ho, nghẹt mũi, vân vân, thì tự chữa mà không hết, và tự cho rằng nó bị cảm cúm. Cái chữ cảm cúm thì rất là tiện, và nó chung nó bao gồm nhiều thứ khác nhau thì tiện nhưng mà không chính xác. Nên có nhiều triệu chứng có nhiều bệnh của đường hô hấp trên đều có những triệu chứng giống nhau, nên người thường gọi như vậy và tự chữa. Tôi thấy về y khoa thì muốn mọi thứ đều phải chính xác. Cái chữ là một việc, nhưng nó chỉ cái gì lại là việc khác. Thì tôi thấy là trong thực tế chúng ta nên phân biệt ba trường hợp. Tất nhiên là trong mùa này thì cái cúm là chúng ta đang bị ám ảnh, đang bị quan tâm về cái cúm. Nhưng mà chúng ta nên biết rằng có ba trường hợp. Thứ nhất là dị ứng. Đặc tính của dị ứng là ngứa. Người bị dị ứng thì ngứa mắt, ngứa mũi, chảy nước mắt, chảy nước mũi, nghẹt mũi, họ ngứa cổ họng, và nước mũi chảy xuống cổ họng làm cho họ bị ho. Điểm thứ hai là họ có thể bị cúm. Thì trong mùa đông là hay bị cúm. Người bị cúm thì tức là bị nhiễm một loại siêu vi ở đường hô hấp trên. Vì nhiễm ở đường hô hấp trên, họ cũng nghẹt mũi, chảy nước mũi, cũng ho, họ cũng đau cổ. Nhưng vì là cúm là một nhiễm một loại vi khuẩn, một loại siêu vi, cho nên họ bị sốt. Mà cúm là một cái loại siêu vi, nó gây ra cái bệnh nặng. Nên người bệnh có những triệu chứng tổng quát như là sốt, có thể sốt cao, họ nhức đầu, họ đau nhức toàn thân, họ mệt mỏi. Và có người nói rằng là bệnh cúm tuy vậy lại là bệnh, tuy nó không làm chết người, thông thường nhiều khi không làm, có thể không làm chết người, nhưng mà là khổ sở hơn là những người bị đau tim, bị ung thư. Thế cuối cùng là cái mà chúng ta gọi là cảm. Cảm làm chữa hơi mơ hồ, nhưng ta có thể dùng để ám chỉ những cái bệnh siêu vi của đường hô hấp trên, nhưng mà nhẹ hơn cúm. Trong thực tế có đến 200 loại siêu vi của đường hô, có thể gây triệu chứng ở đường hô hấp trên. Trong đó thì có cúm, nhưng cúm nó nổi lên, và chúng ta chú ý đặc biệt là vì cúm nó là một loại siêu vi gây ra bệnh nặng. Còn những loại siêu vi khác thì cũng gây triệu chứng na ná như vậy, nhưng nó nhẹ hơn. Nghĩa là người bệnh cũng ho, cũng sổ mũi, có thể cảm thấy ớn lạnh, có người chỉ sốt nhẹ, có người không sốt, mà triệu chứng cũng giống như vậy. Đó là nhiễm siêu vi của đường hô hấp trên. Tóm lại là có ba cái nhóm bệnh mà nó bao gồm, mà người thường bao gồm trong cái chữ cảm cúm. Ta cần phải phân biệt để đối phó một cách chính xác hơn, và như vậy thì có lợi hơn.
Thưa bác sĩ, trong mùa đông cũng có dị ứng à?
Vâng, khi nói mùa đông, nói dị ứng thì nhiều người có thể ngạc nhiên, vì người ta cứ nghĩ rằng mùa đông là cúm, nhưng không luôn luôn như vậy. Trong mùa đông người ta ở trong nhà nhiều hơn, cho nên có thể bị dị ứng với các cái tác nhân gây bệnh ở trong nhà. Cụ thể như là ở bên Mỹ, ở những xứ lạnh là có thể bị dị ứng với các con mạt, là các sinh vật vô cùng nhỏ, nó sống ở trong cái thảm trong nhà của chúng ta. Hoặc là có thể bị dị ứng do các côn trùng ở trong nhà. Chúng ta có thể không ngờ tới, nhưng mà những côn trùng mùa hè chúng chui vào trong nhà qua các cái khe hở sống trong nhà, rồi đến mùa đông trong cái chu kỳ đó chúng chết đi, và xác của chúng tan thành những cái mảnh vụn nhỏ li ti, nó bay trong không khí, nó cũng có thể làm dị ứng.
Thưa bác sĩ, có người tin là đau cổ họng và ho, tức là bị viêm amidan, hay là một bệnh nhiễm khuẩn cần phải dùng kháng sinh, như vậy có đúng không?
Vâng, nhiều bà con quen nghĩ như vậy. Chúng ta hay nghĩ đơn giản, nghĩa là có một cái nghĩ theo kiểu phản xạ, có xảy ra cái này thì nghĩ đến kia khác, nhưng mà y khoa thì làm việc nó có đường lối. Nghĩ rằng đau cổ họng là viêm amidan thì không luôn luôn đúng, vì các bệnh dù là viêm hay là nhiễm, chúng ta phân biệt viêm và nhiễm ở đường hô hấp trên thì đều có thể làm cho ho, đau, ngứa hay là rát ở cổ họng. Người thường thì hay nghĩ rằng đã đau cổ họng là nghĩ là nhiễm khuẩn ở cái hạch hạnh nhân và dùng ampi. Không đúng, là vì làm như vậy chỉ có hại cho mình và cho người khác. Trong thực tế đó, chúng tôi phân biệt ra các trường hợp khác nhau dựa trên những cái thăm khám rất là đơn giản ở trong văn phòng thôi là có thể biết được. Thứ nhất là như đã nói, người bị dị ứng, ngứa mũi, ngứa mắt và ho, họ nghẹt mũi, sổ mũi. Người bị viêm đường hô hấp trên thì ho, nghẹt mũi, sổ mũi, có thể sốt nhẹ hoặc không. Người bị viêm họng do nhiễm khuẩn, ta quen gọi là viêm amidan hoặc là viêm cái hạch hạnh nhân, thì họ bị đau khổ, họ sốt cao, họ mệt mỏi, nhưng không ho, không nghẹt mũi, không sổ mũi. Và nếu thăm khám thì thấy là cái hạch hạnh nhân nó sưng đỏ, nó có thể có mù, có thể một lớp màng trắng bao bọc trên hai cái hạch hạnh nhân. Và nếu sờ ở cổ thì thấy có các hạch ở cổ, các hạch này đau, thì đó là một trường hợp nhiễm khuẩn và cần phải được dùng kháng sinh. Cái mà chúng ta cũng hay sợ khi người bị ho, bị sốt là có phải sưng phổi hay không. Người bị sưng hổ phổi do nhiễm khuẩn thì có ho, có sốt cao nhưng không sổ mũi, không đau cổ họng. Vậy là qua cái thăm khám đơn giản, chúng ta có thể phân biệt được một cách sơ bộ mà khá chính xác ở những cái trường hợp khác nhau để đối phó một cách khác nhau, chứ không phải là dùng trụ tinh cho tất cả mọi trường hợp.
Thưa, cũng có người tin rằng là chủng ngừa cúm rồi thì bây giờ bị ho, tức là bị sưng phổi, cần phải dùng kháng sinh. Như vậy có đúng không thưa bác sĩ?
Vâng, đây cũng là một cách nghĩ đơn giản, không đúng và có khi lại có hại. Như đã nói là có nhiều nguyên nhân làm cho bị ho, sổ mũi, nghẹt mũi mà không phải là do nhiễm vi khuẩn. Do đó không phải dùng kháng sinh trong tất cả các trường hợp. Nếu dùng như vậy là tai hại. Theo thống kê thì ít nhất là 60, có khi đến 90% các trường hợp viêm đường hô hấp trên, như với các triệu chứng mà chúng ta gọi chung là cảm cúm, là do siêu vi chứ không phải là do vi khuẩn. Chúng ta phân biệt siêu vi với lại vi khuẩn. Siêu vi là những cái sinh vật rất nhỏ, còn vi khuẩn trước ngày trước ở trong, nhất là trong Nam hay gọi là vi trùng, là những loại mà thông thường là gây mủ, và kháng sinh chỉ có tác dụng đối với các cái vi khuẩn thôi chứ không có tác dụng với siêu vi. Mà như đã nói là đến 90% các trường hợp nhiễm có triệu chứng giống như cảm cúm mà chúng bà con thường nói là do siêu vi. Mà nếu chúng ta dùng kháng sinh, tức là làm không đúng, chỉ gây thiệt hại cho mình và cho người khác. Bởi vì gây thiệt hại cho mình là bởi vì mất chi hết là tốn tiền, điều thứ hai là bệnh không khỏi, thứ ba là đôi khi kháng sinh có tác dụng phụ, có phản ứng, có người bị dị ứng với kháng sinh với những mức độ khác nhau, nó hại cho người khác vì làm hại cho môi trường, vì chúng ta sống trong một quần thể, chúng ta sống với các sinh vật khác. Nếu mà chúng ta cứ dùng kháng sinh tràn lan giết các vi khuẩn khác thì tạo ra những cái chủng kháng thuốc, đến cuối cùng chúng ta các kháng sinh mất hiệu quả, làm gây ra một vấn đề khó khăn cho y khoa, cho người điều trị, tại vì sẽ không còn thuốc để chữa các bệnh nhiễm khuẩn nữa. Và nếu mà không còn thuốc để chữa các bệnh nhiễm khuẩn thì những cái tiến bộ của y khoa ngày nay như là mổ tim, mổ óc, ghép thận, ghép gan vân vân khó thực hiện hơn, là vì sẽ bị những vi khuẩn kháng thuốc, vì chúng ta sẽ phải đương đầu với những cái vi khuẩn kháng thuốc mà chúng ta không còn thuốc để chữa.
Thưa bác sĩ, là ở trong những cái khu vực mà ảnh hưởng mùa đông ở cái Bắc Bán Cầu này đó, thì khi mà chuẩn bị đến mùa đông thì rất nhiều người đi chủng cúm, chủng ngừa cúm ở các cái phòng y tế, ở kể cả có một số cái cơ sở thương mại như là các cái pharmacy bán thuốc, thì nhưng mà chủng ngừa trước mùa đông rồi thì sau đó vẫn bị cúm, thì có nghĩa là chủng ngừa vẫn không ăn thua gì để mà tránh cúm hả thưa bác sĩ?
Vâng, chủng ngừa cúm vẫn là một điều cần thiết, nhưng mà không phải là trong y khoa thì không bao giờ có 100%, nhất là đối với phương diện chủng ngừa cúm, là bởi vì hai lý do. Thứ nhất là con siêu vi cúm nó biến đổi mỗi năm, nên mỗi năm nó thay hình đổi dạng rồi trở thành một con loại siêu vi cúm khác đi, mà cái thuốc chủng ngừa là được làm trước, tức là các nhà chuyên môn dự đoán trước cái chủng siêu vi năm tới sẽ như thế nào và làm cái thuốc chủng ngừa trước, do đó cái sự tiên đoán có thể đúng và có thể không đúng hẳn, hoặc có khi sai, cái mức độ sai lệch có thể nhiều hoặc ít tùy từng năm, do đó thuốc chủng ngừa có thể có hiệu quả nhiều hoặc ít. Điều thứ hai là thuốc chủng là một chuyện, nhưng cái người được chủng lại là vấn đề thứ hai, vấn đề khác. Người được chủng, những người khỏe và trẻ, cái hệ miễn dịch của họ tốt thì thuốc chủng có tác dụng tốt, cao. Đối với những người lớn tuổi, già yếu, trên 60, 65 hoặc có những bệnh mãn tính khác thì sức đề kháng của họ kém, hệ miễn dịch yếu, họ không làm ra các kháng thể khi được chủng như là những người trẻ. Theo một thống kê thì thuốc có thể có hiệu quả 65%, tốt nhất là 65% ở những người trẻ và khỏe, và chỉ đạt chừng 9% ở người già và có bệnh mãn tính. Nói như vậy thì làm cho người ta nản và không muốn chủng chăng? Trong thực tế vẫn cần chủng, tất cả mọi người vẫn cần chủng. Vì dù là cái thuốc nó ít hiệu quả nhưng mà nó cũng có hiệu quả, và nó cũng vẫn giảm cái cường độ, cái tình trạng của bệnh cúm. Mặt khác đó, là nếu mọi người đều chủng thì con siêu vi cúm không có đất sống. Nếu các cháu trong thực tế, một cái tình trạng xảy ra trước đây ở Nhật là tất cả mọi người chủng, và cứ thấy rằng làm như vậy thì người già lại ít bị bệnh cúm, bởi vì các cháu nhỏ đi học, các cháu học tập trung ở trong lớp, ở nơi đông người, dễ lây bệnh cho nhau. Các cháu thì khỏe, chẳng cần chữa cũng vẫn hết. Nhưng các cháu trở về nhà thì lây bệnh cho ông bà, mà ông bà thì là có được chủng hay không, sức đề kháng kém, thì ông bà dễ bị bệnh, và ông bà bị bệnh thì sẽ nặng, có khi phải nằm nhà thương, và phải nói thật là nhiều khi có thể mất.
Vâng, thưa bác sĩ, thì thuốc chủng năm nay như thế nào ạ? Nó có được cải biến, nó có hiệu quả, cái hiệu quả của nó đã có được thống kê, có được báo cáo chưa ạ?
Vâng, thuốc chủng năm nay không được tốt lắm, đều là một điều mà làm cho người ta lo ngại. Điều này đã được báo trước từ trong 1-2 tuần nay. Nó không được tốt lắm vì nó không phù hợp lắm với cái loại siêu vi đang gây bệnh, đang hoành hành hiện nay. Mà cái cúm năm nay lại bắt đầu ở bên tiểu bang miền Tây, tức là bên California. Thành ước lượng cái hiệu quả trong trường hợp tốt nhất chỉ được 30% mà thôi, đó là đối với những người khỏe. Nhưng mà tuy vậy người ta vẫn khuyên nên chủng ngừa, vì dù nó không có hiệu quả hay là ít hiệu quả, nó cũng làm giảm bớt cái cường độ của bệnh. Và người ta vẫn khuyên chủng ngừa vì nó có tác dụng ít vẫn hơn là không có tác dụng. Rồi nó cũng có một cái mức độ bảo vệ nhất định nào đó.
Thưa bác sĩ, cũng có người lại không muốn chủng ngừa, họ sợ chủng ngừa vì cho rằng thuốc chủng chính làm cho họ bị cúm.
Vâng, điều này vẫn còn tồn tại trong cộng đồng, kể cả người Mỹ cũng vẫn còn tin như vậy. Đó là một điều sai lầm, vì thuốc chủng ngừa loại tiêm vào bắp thịt không làm cho người bị cúm, vì nó không có chứa con siêu vi sống nên nó không thể gây bệnh được. Loại thuốc chủng ngừa mà bơm vào mũi, tức là dùng một loại siêu vi đã được làm yếu đi, tức là có con siêu vi thật, thì năm nay không được khuyên để dùng vì không có hiệu quả. Tóm lại thì là cái thuốc chủng ngừa hiện dùng chích vào bắp thịt không gây cúm.
Thì những ai cần phải chủng ngừa thưa bác sĩ?
Tất cả mọi người đều cần chủng ngừa như chúng ta vừa nói ở trên. Nếu mọi người chủng ngừa thì khó có xảy ra cái bệnh dịch được. Ai cũng cần chủng ngừa, nhưng những người cần chủng ngừa nhất là những trẻ em từ 6 tháng đến 2 tuổi. Vì các cháu ở tuổi này nếu bị cúm thì rất là nặng. Và trong cụ thể, có thể một số cháu có thể mất. và những người trên 50 tuổi, những người lớn tuổi thì sức đề kháng giảm, những người đó cũng hay có những bệnh mãn tính khác nữa, cho nên có thêm một bệnh cúm thì có thể làm cho họ phải nằm nhà thương, có làm cho những cái tình trạng khác trở nên nặng hơn. Những cái tình trạng bệnh mãn tính mà người lớn tuổi thường có, như là đặc biệt là những bệnh nghẹt phổi do hút thuốc lá, người mình thì hút thuốc lá nhiều, những người bị tiểu đường, suy tim, suy thận, những người bị suy giảm miễn dịch, những người bị bệnh ung thư, những người đang chữa ung thư, tức là dùng những thuốc giảm miễn dịch, cũng như là những người trong bây giờ với chiếc tế bào vi khoa trong cộng đồng chúng ta cũng có những người được ghép gan, ghép thận, vân vân. Những người này có giảm miễn dịch, họ cần được chủng ngừa để bảo vệ chống lại cái bệnh cúm.
Thưa bác sĩ, phụ nữ có thai thì có chủng ngừa cúm được không ạ?
Vâng, đó là một điều các phụ nữ có thai quan tâm, vì họ cái gì cũng sợ, họ sợ dùng thuốc, họ sợ được, họ quan tâm là đúng, nhưng mà có thai lại càng cần được chủng ngừa. Bây giờ thì các bác sĩ, bây giờ ở Mỹ thì các phụ nữ có thai đều đi khám phụ khoa, khám sản, và các bác sĩ sản bây giờ thì cũng nhắc nhở và yêu cầu những người này chủng ngừa, thì cái số người phụ nữ có thai được chủng ngừa đã trong thực tế là tăng lên, và đúng theo đúng nguyên tắc là phải được chủng ngừa tất cả, bởi vì phụ nữ có thai nếu bị cúm sẽ dễ bị bệnh nặng, dễ bị hư thai. Mà khác, nếu phụ nữ có thai được chủng ngừa thì họ sẽ truyền cái tính đặc tính miễn dịch, cụ thể là truyền cái kháng thể cho các cháu sơ sinh, vì các cháu sơ sinh dưới 6 tháng tuổi không được chủng ngừa, chúng sẽ nhờ cái chủng ngừa của mẹ.
Thưa bác sĩ, thì hiện nay đó thì tin nói cái dịch cúm, cái bệnh cúm nó đang lan truyền ở nhiều tiểu bang, thì chúng ta nên có những cái bước chuẩn bị, những cái bước đối phó thế nào?
Vâng, hiện nay thì năm nay mùa đông ở Mỹ có vẻ lạnh, có những đợt lạnh liên tiếp, và dịch cúm đang lan tràn. Theo cái tin mới nhất là 49 trên 50 tiểu bang đều đã có bệnh cúm, phần lớn là nặng. Mà năm nay cái thuốc chủng ngừa lại không có hiệu quả lắm. Do đó thì những người mà bị có triệu chứng của cái gọi là cảm cúm, nhất là những người lớn tuổi thì cần phải đi khám. Những vị lớn tuổi cảm thấy sốt, khó chịu là cần đi khám sớm. Một là sau khi đã được chủng ngừa rồi, mà bị cúm thì chúng ta vẫn có một cái phương pháp thứ hai là điều trị. Cái thuốc điều trị cúm vẫn có hiệu quả đối với siêu vi cúm năm nay. Nên mà nó có hiệu quả, nó tất nhiên nó không khỏi ngay, khỏi hết, không thể đơn giản như vậy, nhưng nó giúp làm ngắn hay là giảm cái triệu chứng chừng một ngày rưỡi. Nếu được dùng thuốc trong 48 giờ đầu, vậy là nếu những người có lớn và có triệu chứng sốt cần đi khám sớm để được điều trị sớm thì như vậy thì tốt hơn. Những người trẻ và khỏe thì có thể nghỉ ở nhà, không cần phải có thể tự điều trị triệu chứng. Những người bị cúm, điều quan trọng khác và cần thiết là những người bị cúm cần nghỉ ở nhà, không đi học và không đi làm. Như vậy thì có lợi cho mình, là nghỉ cũng là một cách để giúp cho cái cúm chống khỏi. Và điều thứ hai và quan trọng là nó không lây bệnh cho người khác, không ít giảm cái khả năng tạo thành bệnh dịch. Điều nữa là cần hạn chế việc tụ tập đông người, và mọi người cần rửa tay nhiều lần, nhất là các bác sĩ, các nhân viên y tế, để tránh lây nhiễm. Vì khi chúng ta ho thì người ta khuyên là nên ho vào cái khử tay gặp lại, không ho vào bàn tay, để tránh truyền siêu vi cúm qua tay. Vì chúng ta mỗi khi bắt tay hoặc là mở cửa thì mà cái tay nó có nhiễm siêu vi thì người khác được truyền qua tay là cũng dễ bị cúm hơn. Tóm lại thì mùa đông có do cái thời tiết lạnh nên có những cái bệnh do thời tiết gây ra, chúng ta cần biết và cần giữ gìn sức khỏe để đón những ngày lễ đầu năm.
Thưa bác sĩ rằng là cái những người bị cúm đó thường nói rằng là nó cái bệnh cúm nó kéo dài và sau khi mà bị cái cúm cái rất là nặng thì nó kéo dài và nó biến chứng sang những cái như là ho kéo dài, sưng phổi, thì cái đó có đúng hay không và làm cách nào để mà ngăn chặn cái việc kéo dài đó?
Vâng, tốt. Câu hỏi đó là rất là thực tế. Người ta cứ nghĩ rằng là có hai trường hợp, chúng ta để cẩn thận phải nói hai trường hợp. Thứ nhất là người thường cứ nghĩ rằng cảm cúm chỉ kéo dài một tuần, và nếu quá một tuần tức là có bội nhiễm, phải dùng kháng sinh. Không luôn luôn đúng, nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận. Thứ nhất là những cái chuyện gọi là cảm cúm, những cái nó kéo dài 2-3 tuần. Một nghiên cứu làm ở một trường đại học ở Georgia này, dựa trên 500 người, thì thấy phần lớn đều tin là như vậy và họ đều dùng kháng sinh sau một tuần. Trong thực tế thì những người bị cảm cái gọi là cảm cúm ho kéo dài chừng 18 đến 21 ngày, dù là không có bị sưng phổi, không bị nhiễm vi khuẩn, không bị nhiễm vi khuẩn, nghĩa là không cần dùng kháng sinh. Nhưng mà phải nói lại là có những người sau cúm cũng tạo điều kiện để cho vi khuẩn xâm lấn, và những người có những cái bệnh mãn tính, nhất là những người có sức đề kháng giảm, lớn tuổi thì dễ nhiễm vi khuẩn thêm, nghĩa là sưng phổi do vi khuẩn. Thì những người đó có thể nặng, những người lớn tuổi có bệnh mãn tính mà lại bị cúm sau đó bị nhiễm vi khuẩn thêm, thường là nặng, cần phải nằm nhà thương, và một số có thể không qua khỏi. Do đó bao giờ cũng phải cẩn thận. Những vị chúng ta, nếu ai đã ho sốt kéo dài, nhất là đối tượng mà có lớn tuổi có bệnh mãn tính, cần đi khám, xin cố gắng đi khám. Nhiều khi phải chờ đợi, tuy nhiên điều đó là cần thiết. Và vì mỗi năm như hiện nay đã có trên 6.000 người bị cúm, theo thống kê đơn giản có 20 trẻ em đã chết. Nhiều phòng cấp cứu tràn ngập bệnh nhân, có người đã phải chờ 6 đến 8 tiếng ở một vài nơi. Tuy nhiên cần cố gắng đi khám bệnh sớm, hãy liên hệ với bác sĩ gia đình của mình và cứ việc đến, xin cứ đến để khám bệnh thì tốt hơn.
Vâng, cảm ơn bác sĩ. Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức đến đây cũng đã hết. Xin cảm ơn bác sĩ đã cho những lời khuyên về phòng ngừa cái bệnh cúm, cảm cúm, nhất là trong cái mùa đông này.
Vâng, cảm ơn anh Trương và xin kính chào quý vị thính giả.